Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, thực hiện dự án 6 về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đã mở các lớp truyền dạy đánh chiêng ba, nghệ thuật trình diễn chiêng ba và hát tan leo ca choi, truyền thống của dân tộc Hơ Rê cho đoàn viên thanh niên phụ nữ nông dân là đồng bào dân tộc Hơ Rê đang sinh sống trên địa bàn xã An Trung, huyện An Lão. Cũng từ đây, mô hình các câu lạc bộ văn nghệ của phụ nữ được hình thành và ngày càng phát triển. Hình thức sinh hoạt cũng phong phú hơn, góp phần không nhỏ vào việc duy trì và phát huy bản sắc văn hóa văn nghệ của địa phương. Bài của Bình Nhi ghi nhận vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số huyện An Lão trong tham gia bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Huyện An Lão hiện có 3 câu lạc bộ dân ca và nhạc cụ dân tộc. Trong đó, xã An Trung có 7 đội văn nghệ ở 7 thôn và 1 câu lạc bộ dân ca, nhạc cụ dân tộc Hơ Rê tại xã An Trung thường xuyên hoạt động vào các dịp lễ Tết, hội làng, thu hút nhiều chị em phụ nữ tham gia, góp phần phát huy giá trị đặc sắc của dân ca, dân vũ, dân nhạc, dân tộc thiểu số. Chia sẻ về vai trò của phụ nữ trong việc tiếp thu và gìn giữ giá trị ca vũ nhạc tại địa phương, chị Đinh Thị Sư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Trung cho biết.
Thì nói chung đối với phụ nữ, để mà bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của người đồng bào dân tộc Hơ Rê, thì đây cũng là một cái nét đặc trưng cho người đồng bào Hơ Rê của chúng tôi. Thì bởi vì là khi mà có cái dịp mình tập huấn như là để mà bảo tồn giữ gìn nghề văn hóa dân tộc của mình á, thì cái người phụ nữ là được học tập và rèn luyện kỹ năng của mình hơn nữa.
Tại thôn 4 xã An Trung, câu lạc bộ ca múa nhạc thôn 4 vẫn duy trì hoạt động trong nhiều năm qua với 16 thành viên. Nhờ vào sự quan tâm của địa phương, của huyện và tỉnh, câu lạc bộ ca múa nhạc thôn 4 đã ngày càng phát triển. Các chị em tham gia vào câu lạc bộ đa phần đều là người trẻ. Đây là dấu hiệu đáng mừng khi tinh thần văn hóa văn nghệ dân tộc đã lan tỏa được đến với thế hệ sau. Các chị em phụ nữ tại đây tham gia tập luyện múa hát cồng chiêng với làn điệu dân ca dân vũ mượt mà đầm thắm, được chị em chắc chiêu gìn giữ và lưu truyền qua bao đời, hiện vẫn được thể hiện biểu diễn và quảng bá thông qua nhiều lễ hội tín ngưỡng vui xuân của dân tộc mình. Thông qua các tiết mục văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian truyền thống, đặc biệt là trang phục phụ nữ do các chị tự tay làm ra, kết hợp với những chuỗi xà tích, vòng, khăn mũ, vừa làm nên nét duyên của người phụ nữ, vừa mang lại nét đặc trưng riêng của mỗi dân tộc. Chia sẻ cảm xúc khi tham gia vào đội văn nghệ thôn 4, chị Đinh Thị Tiết, hội viên phụ nữ thôn 4 xã An Trung cho biết.
Thì như chúng ta đã biết thì phụ nữ thì vừa là cái gọi là giữ người giữ lửa cho trong gia đình, với lại mình tham gia các điệu múa đấy, mình thể hiện là người mình nữ tính, để truyền lại cho mình học rồi mình để truyền lại cho các con các cháu sau này.
Không chỉ riêng thôn 4, nhiều phụ nữ ở các thôn khác của xã An Trung cũng đã và đang trực tiếp tham gia vào những hoạt động gìn giữ, phát huy và bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc. Đáng chú ý, như ở thôn Măng Gan, những năm qua, phụ nữ trong thôn cũng đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của nhiều câu lạc bộ thêu thổ cẩm, câu lạc bộ văn nghệ phát triển, giữ gìn các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc, đặc biệt là những điệu múa xoan của các thiếu nữ Hơ Rê. Ý thức bảo vệ, gìn giữ bản sắc dân tộc của chị em phụ nữ không chỉ thể hiện qua việc tham gia vào các câu lạc bộ, mà hơn hết, chị em luôn muốn lưu giữ, truyền đạt những giá trị tốt đẹp ấy đến với thế hệ con cháu, để những tiếng hát, tiếng đàn từ nhạc cụ dân tộc của địa phương được lưu giữ, truyền đời không bao giờ tắt. Bày tỏ quan điểm trong việc giữ gìn, truyền đạt văn hóa địa phương đến thế hệ trẻ, chị Đinh Thị Kim, thành viên câu lạc bộ văn nghệ thôn Măng Gan cho biết.
Thì chúng như bác Trọng nói là văn hóa còn thì dân tộc còn, thì nếu bây giờ mà mình không giữ lại như thế này thì tất nhiên là mấy thế hệ sau thì nó mai mòn lại, theo chị là như thế. Thì một phần là tập trung cũng là một điều hay, nhất là chị em phụ nữ mà mình tập trung lại là mình để cùng nhau học hỏi với nhau về vấn đề mà về văn hóa là thứ nhất, còn cái vấn đề mà xây dựng gia đình đồ này kia, ví dụ mình góp ý thêm trao đổi với nhau. Thì hiện tại thì chị cũng đang nếu mà người già ví dụ họ có gia đình nào mà có không, cái nhu cầu muốn bán lại mới còn chiên thì cái đấy nó rất là hiếm, người chiên nam chiên nữ hay bồ gòn bồ ba đấy, thì chị cũng đang có cái nhu cầu mua lại để mình bảo tồn lại để con mình biết sau này nó còn đấy là nhạc cụ dân tộc mình.
Có thể nói phụ nữ dân tộc thiểu số đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, cốt lõi của sự phát triển bền vững. Họ đã và đang là những người chủ động đưa văn hóa dân tộc mình trở thành nguồn lực phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương. Cùng với lực lượng phụ nữ cả nước, phụ nữ các dân tộc thiểu số nói chung của huyện An Lão nói riêng đang tiếp tục tô thắm thêm truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần quan trọng xây dựng quê hương, đất nước ngày một phát triển. Chị em và các bạn đang nghe chương mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, những ngày này, cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn đang khẩn trương dọn cỏ dại, làm đất và gieo những hạt hoa sao nhái, hoa hướng dương, hoa cánh bướm trên khắp các trục đường, khu dân cư, điểm sinh hoạt cộng đồng với mong muốn tạo một diện mạo mới rực rỡ mừng đảng mừng xuân Ất Tỵ 2025, phản ánh của Ánh Nguyệt.
Thưa chị em và các bạn, mặc dù đang cao điểm vào vụ sản xuất đông xuân 2024-2025, nhưng những ngày này, hàng chục hội viên phụ nữ khu phố Lại Khánh Tây, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn vẫn dành thời gian góp sức trồng hoa, làm đẹp cho tuyến đường Điện Biên Phủ, đoạn qua khu phố để kịp đón Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025. Chị Đào Thị Kim Triều, chi hội trưởng phụ nữ khu phố Lại Khánh Tây cho hay.
Phụ nữ sắc động là trồng hoa đón Tết, cho nên chị em cũng rất là háo hứng, mà thì là mấy chị cũng rất là cố gắng, coi như là tuy rằng công việc đồng áng thì nó cũng rất là bận rộn, nhưng mà chị em là cũng hết sức là cố gắng để mà mình có được cái tuyến đường hoa mình đón Tết cho nó, nói chung là cũng làm cho nó cái khu phố nó cũng đẹp lên, nên là chị em cũng rất là vui. Thì xem khi làm á thì chị em cũng có người thì mé mang mé ra cách, người thì cào, người thì hút phân, người thì làm, nói chung là tất bật. Cho nên mà chị em là rất là nô nức, cũng cố gắng là trong cái tuần này hoàn thành tiếp còn một đoạn nữa. Xong rồi thì giao lại cho các chị ở gần. Có nghĩa là mình khi mà cây nó hoa nó lên rồi thì mấy chị chăm sóc. Thỉnh thoảng thì mình phải bón phân cho nó hoa nó lên để kịp Tết.
Tại xã Hoài Mỹ, 100% chi hội phụ nữ ở thôn đều vận động hội viên tham gia trồng hoa tại các trục đường chính, nhà văn hóa các thôn cũng như các trục đường dẫn vào các khu di tích trên địa bàn xã. Đến nay, một số tuyến đường hạt giống hoa đã bắt đầu nảy mầm. Chị Trần Thị Thuận, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoài Mỹ cho biết.
Thiết thực thi đua lập thành tích để chào mừng là đảng mừng đảng, mừng xuân Ất Tỵ năm 2025. Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoài Mỹ tổ chức cái hội thi là mỗi chi hội là một công trình, mỗi công trình là một vườn hoa. Thì qua quá trình thực hiện thì 11 trên 11 chi hội là hưởng ứng tham gia, và từ tháng 11 đến nay thì 1 trên 11 chi hội đã hoàn thành xong cái công trình của mình.
Phong trào trồng hoa ở các tuyến đường, các khu vực công cộng trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn phát triển mạnh mẽ, lan rộng ra các xã phường trên địa bàn trong những năm gần đây. Thay vì cỏ dại mọc tùm, thì giờ đây hai bên đường đã phủ xanh những luống hoa, cây cảnh trở nên sạch đẹp hơn, một phần nhờ bàn tay cần mẫn chăm sóc của các chị em. Với tinh thần, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh. Trong năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã phát động chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức nhiều hoạt động trồng chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường, thu hút hơn 49.000 lượt chị em tham gia. Trong năm, các cơ sở hội trên địa bàn thị xã đã trồng hơn 1.530 cây cau, trên 15.800 cây hoa, tham gia dọn vệ sinh các tuyến đường tự quản, chăm sóc cắt tỉa các tuyến đường hoa, góp phần tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp. Phát huy những kết quả đạt được thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã chỉ đạo các hội cơ sở tiếp tục chăm sóc các tuyến đường hiện có, đồng thời tham gia thực hiện thêm một số tuyến đường mới để mừng đảng mừng xuân Ất Tỵ 2025. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hoài Nhơn cho biết thêm.
Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình đem không ba sạch gắn với cái phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh trên địa bàn thị xã trong thời gian qua, thì các cấp hội cũng đã tổ chức triển khai nhiều cái hoạt động, tổ chức ra quân trồng cây xanh, tham gia dọn vệ sinh các tuyến đường tự quản, cũng như là chăm sóc các tỉa các cái tuyến đường hoa do phụ nữ chăm. Đặc biệt thì thực hiện được cao điểm về mừng đảng mừng xuân trong năm 2025, cũng như là lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thì vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã cũng đã tổ chức phát động cho 100% hội cơ sở, mỗi đơn vị xây dựng các cái tuyến đường hoa. Thì qua cái triển khai thì đã thu hút rất là đông đảo chị em tham gia. Qua đó thì cũng góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng về công tác bảo vệ môi trường, đồng thời cũng góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.
Những con đường hoa khoe sắc không chỉ mang đến sức sống mới cho quê hương Hoài Nhơn mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên phụ nữ và người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh trên địa bàn thị xã trong dịp Tết đến xuân về. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Dự báo ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Ngoài ra, ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo ngày mai, ngày 1 tháng 1 năm 2025, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.